cái tư tưởng, nó tạo thành một cái ý thức. Và cái ý thức đó người ta nghĩ là linh hồn của người ta, và người ta luôn luôn phụng sự cho cái ý đó. Và người ta quên là người ta phụng sự cho ý đó, mà người ta chỉ phụng sự cho những cái tạo tác và tác nghiệp đang hiện hành ở trong tương lai, ở trong quá khứ, mà nó đang còn hiện hành ở trong hiện tại. Và người ta tiếp tục phụng sự nó để đẩy mạnh nó lên trên con đường của tương lai. Và người ta luôn luôn đi theo một cái dẫn dắt của cái tác nghiệp đó, gọi là những cái chủng tử của những cái nghiệp cũ trong quá khứ mà nó đưa đẩy ta đến trong những đời tương lai. Đó là cái kết quả của sự quả báo, sự nhân quả của luân hồi đấy đó. Nhưng mà một khi người ta ý thức được như vậy, nếu cái tinh thần người ta mà ta có thể ý thức được đó, cái ý thức đó, cái tư tưởng đó cũng như cái thân xác này hoàn toàn thực sự không phải là mình, mà là những cái làm cho du ngủ mình, mà làm cho mình ngỡ nó là mình, và mình phải phục sự nó để vô hình chung chính đó là sự thành quả của nghiệp lực mà khiến cho mình nhận những cái huân tập trong quá khứ là nào. Và Đức Phật là người đặt vấn đề này lại cho mình, và chính vì mình mưu cầu cho một cái sự hạnh phúc của mình, nó là một cái làm thế nào mình thỏa được cái ý muốn, và làm thế nào mình an ổn được cái thân này, tức là thân pháp tâm, tức là linh hồn và thể xác. Thì cả hai thứ đó dưới mắt Đức Phật mình không thể nào mưu cầu hạnh phúc cho nó, bởi vì cái thân này đó, mình có thể mưu cầu một hạnh phúc cho một cái gì nó cố định, có nghĩa là như vậy. Chẳng hạn tôi là cái người mà rất thích uống trà, thì bây giờ người nào mang trà đến cho tôi uống thì tôi thích. Nhưng mà bây giờ tôi có thể phụng sự cho một cái nó bất định, tức là hôm nay thì uống trà, mai thích cà phê, mốt thích coca, người nọ thích bia, thì biết đâu một phụng sự. Nhưng cái thân, cái tâm đó của mình, cái ý tưởng của mình nó cũng vậy, phụng sự được. Hôm nay nó thương, mai nó ghét. Hôm nay nó hài lòng, mai nó không hài lòng. Hôm nay nó cho nó là thiện, mai nó cho nó là ác. Hôm nay nó cho nó là ác, mai nó cho nó là thiện. Mình nghĩ có cái tư tưởng của mình phải vậy, làm sao mình hài lòng được. Hôm nay mình cho cái đó là cái mình mong cầu thì được lắm, được rồi thì mình lại cho nó là quả, cần phải vứt, cần phải bỏ, cần phải đẩy nó đi. Nó là như vậy, cái thân này cũng vậy. Ngày nào mình còn thích những cái bộ đồ thời trang, mà ngày hôm nay mình chỉ thích những cái thuốc để thấp, phòng thấp, nó đi đủ vậy. Và đồ thời trang mình thèm gì tới. Cái thân này của mình nó cũng thay đổi như vậy. Cái thời nào mình thích búp bê, bây giờ mình thèm được cái thích kim cương. Cái thời nào mình thích chạy đi tắm mưa, bây giờ mình cần nữa, mình chỉ cần thích lái xe hơi chạy lòng vòng. Cái thân này của mình nó biến đổi không ngừng, cho nên mình phục sự nó hoài à. Nó đâu có cố định đâu, nó bất định vô cùng. Mà mình ngẫm rằng là phải phục sự cho nó được hài lòng, được hài tâm ý, và được an cái này, cái thân này thì mới là hạnh phúc. Nhưng nó thay đổi nhiều việc à, cho nên mới ngày nào còn là hạnh phúc, hôm nay đã là một cái niềm bất hạnh phúc rồi. Rõ ràng như vậy, rõ ràng như vậy. Như thế chính cái mà cái lời Phật ngôn và nhắn nhủ cho mình khi Đức Phật tạm sinh và thiên đường thiên hạ duyên ná được tôi, đó là mình phải tìm lại cái mình đã mất, tức là mình xưa nay nhận lầm mình rồi. Cái nhận lầm nó gọi là mộng tưởng, gọi là điên đảo, gọi là huyễn. Và nhận lầm như vậy cho nên thấy đủ thứ tranh chấp, thấy đủ thứ tranh truy cầu, thấy đủ thứ pháp tạo tác, đủ thứ suy nghĩ, đủ thứ và cố gắng tạo tác, đủ thứ tình dung ra, đủ thứ thế giới. Mà hôm qua có người thắc mắc là thế giới nó từ đâu? Từ cái căn bản là nhận lầm là huyễn mà nó thành tựu. Mà huyễn thì làm gì thành tựu từ đâu? Cũng như bây giờ con rùa, nó có lông rùa. Và tôi đặt câu hỏi anh Phước ở đây, tôi bảo là đàn ông anh Phước chỉ cho tôi cái lông, cái chổi phát trần bằng lông rùa nó mua từ đâu. Thì lông rùa đã không có, thì có đâu cái chổi lông rùa. Mà không có chổi có đâu mà mua từ đâu, giá bao nhiêu tiền, thì tất cả những câu hỏi đó đều thành vấn đề này. Như vậy á, thì chính vì như thế mà cái vấn đề của Đức Phật đặt ra cho mình đó, cái vấn đề tiên quyết của Đức Phật đặt ra cho mình đó, là giải, tức là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Ngộ nhập Phật chi kiến là làm thế nào để giải, giải là tỉnh cơn mộng huyền. Tỉnh cơn mộng huyền đó là thức tỉnh đi, đừng có nhận lầm mình trong giấc mơ là bình thường. Nhưng mà khi mình nằm ngủ mơ, mình thấy trong giấc mơ, bây giờ chẳng hạn như là bác đi lên nằm ngủ mơ, mình thấy trong mình trong giấc mơ có anh chị Phước này, cũng có quý bác quý cụ kia, cũng có chị Lệ Chi này kia, trong một giấc mơ gặp nhau rồi cũng vui buồn thì độ ái cố. Mà khi trong giấc mơ gọi là giấc mơ nó còn hiện hữu, mà gọi là giấc mơ là bởi vì mình tin nó là thật. Còn một khi mình khám phá đó chính là giấc mơ nó bảo đảm nó tan biến. Và khi nó tan biến như vậy thì tất cả thế giới trong giấc mơ nó cũng đều tan biến, nó không phải là thật nữa. Nhưng mà một khi mình còn nhận cái ngã đó là thật ở trong cái giấc mơ, thì thế giới ở trong giấc mơ nó vẫn còn, và giấc mơ nó vẫn kéo dài và nó vẫn thực. Nó vẫn là một thực thể trong khi mình không thức tỉnh. Và Đức Phật cũng nói là có một sự thức tỉnh. Sự thức tỉnh gọi là giác. Giác đó là sự viên giác ở trong Phật Pháp. Giác đó là sự thức tỉnh, là sự mà khám phá ra mọi cái vấn đề trên thế gian này sau bao lâu mà nó điên đảo như vậy, sau bao lâu mà mình suốt đời truy tìm hạnh phúc, mà hạnh phúc vẫn như một cái bóng mờ ảo như chăng là dưới nước. Hạnh phúc luôn luôn người nào cũng thấy nó trước mặt hết, hạnh phúc luôn luôn người nào cũng thấy nó trong tầm tay mình hết, nhưng mà chung cột cho đến cả đời mình chưa một lần nắm được hạnh phúc chân thật mà luôn luôn nhìn thấy. Chúng hệ như trăng rọi ở dưới nước, trăng nó chiếu ở dưới nước, mình luôn luôn nhìn thấy trăng trong tầm mắt, mình luôn luôn thấy trăng trong tầm tay, mình thọc tay xuống dưới nước và mình thấy ánh trăng ở trong tầm tay của mình. Và luôn luôn mình nghĩ một cách dễ dàng, chỉ cần nhấc tay lên là cái ánh trăng vàng kia nằm trong bàn tay của mình. Nhưng thế một lần nhất là một lần ánh trăng vàng tan biến, và rồi nó lại hiện trong tầm mắt, và rồi nó lại nằm trong tầm tay, và rồi cứ thế mỏ trăng ở dưới ánh sông cả đời mỏ cũng thành. Cũng giống như hạnh phúc luôn luôn mình thấy lờ vờ trước mắt trong tầm tay, nhưng mà bao nhiêu lần chụp rồi, bao nhiêu lần tắm rồi thì lại một lần lớn ngàn hạnh phúc đó chưa phải là hạnh phúc, lại phải truy cầu một lần nữa, lại phải truy cầu một lần nữa. Và cứ như vậy mình truy cầu, chứ nếu mình quả thì nó được hạnh phúc rồi thì chẳng còn cái gì để truy cầu nữa, và mình cứ vậy mà ngồi hưởng hạnh phúc đó từ nay cho đến hết cuộc đời, không cần phải truy cầu gì nữa. Nhưng trong đời của mình có quá nhiều lần truy cầu hạnh phúc rồi, có quá nhiều lần mình thấy mình đạt được rồi, nhưng mà tại sao mình vẫn phải tiếp tục truy cầu? Đó là nó tan biến hết rồi, và một hạnh phúc ảo cảnh khác nó lại thực hiện. Mà sự dĩ mà dừng thiện là bởi vì cái tâm ý của mình và cái thân này của mình nó luôn luôn biến hóa, cho nên hạnh phúc kia không còn hợp với nó nữa, cho nên tan biến. Và tất cả những này nó chỉ là những cái thói quen, những cái quá khứ, những cái huân tập của quá khứ, thói quen nó mà mình cứ ngỡ nó, mà mình cứ thực hiện nó, mà mình cứ tiếp tục nó, tạo tác của suy tư và làm theo nó, theo chủ hướng của nó mà không cứu lấy được. Cho nên cái nghiệp của mình nó cứ tiến mạnh, trôi lăn mạnh. Và phải thấy như vậy, phải phát tâm, tôi chính cái pháp của lý tâm đó, tôi chính cái pháp của lý tâm đó, thì cái tâm mà nghĩ những cái tư tưởng đó là mình, nó mới bị sáng hiểu. Tức là những cái tư tưởng của những cái ngã này á, khi nào cái bản chất của nó cũng là cái sự là ý lợi, bản chất là khi nào cũng ý lợi hết, mà do bản chất này vì ý lợi mà luôn luôn bất an, đó là cái lý do. Và nó ví dụ câu chuyện vua Đức Lương nói chuyện với thầy Mạnh, Mạnh Tử, bảo là ngài là một bậc thánh nhân ở trong nước, mà tại sao ngài không bao giờ bày cho tôi một cái điều gì đó làm lợi cho nước, cho vua? Mạnh Tử thưa với vua, tâu lệnh luôn, nếu thực sự đại dương muốn lợi thì đừng bao giờ đại dương nghĩ cho lợi hết, đừng bao giờ nói cho lợi, vô bảo của số kỳ đấy. Philip muốn lợi thì nghĩ cho lợi, phải tìm lợi. Tại sao mình muốn lợi thì đừng nghĩ cho lợi và đừng nói cho lợi? Mình tự bảo là đại dương thì nghĩ này, trên thì vua, dưới thì quan quân, dưới nữa là thần dân, từ người giàu cho đến người nghèo, từ người giỏi cho đến người dốt, ai ai trong nước này nhất nhất người nào cũng nghĩ cho lợi. Mà nếu mà thử hỏi ai cũng nghĩ tự lợi hết thì chẳng có ai lợi, ai cũng bất lợi hết, thì người ta sẽ tranh giành nhau, người ta sẽ nghi kỵ nhau, người ta sẽ không tin tưởng nhau, người ta không thành phần hợp tác và đoàn kết với nhau, người ta chỉ nghĩ tự lợi. Cho nên thử nghĩ từ trên dưới, ai ai trong đầu cũng nghĩ tự lợi hết thì đất nước nó đương nhiên nó bất lợi, nó không ra được lợi. Thầy Mạnh nói như vậy. Thì chính ngã này, cái căn bản của nó là luôn luôn nghĩ tới lợi, và nó nghĩ rằng là lợi đồng nghĩa với an, lợi đồng nghĩa với hạnh phúc. Mà chính cái ngã này nó luôn nghĩ như vậy, cho nên những cái ngã, những cái nghĩ đó nó thường quán ghét, quán trách những cái ngã khác, và ngã nào cũng đối xử với ngã này đều như vậy. Đó là cái vấn đề mà tại sao thế giới này có những vấn đề mang lại là phải cầu tìm hạnh phúc, phải tìm một phương pháp để đạt được hạnh phúc. Cho nên phương pháp để đạt được hạnh phúc là người ta phải stop ngay những cái yếu tố ra đi, những cái nhân ra đi, mà người ta phải chuyển biến tất cả những cái bất thiện đó, sở dĩ gọi là bất thiện bởi vì cái nhân đó nó đưa đến cái kết quả phiền não. Phiền não gọi là bất thiện pháp, gọi là ác pháp. Phật pháp đó, không sử dụng chữ ác bằng chuyện giết người cướp của. Phật pháp sử dụng chữ ác rất là rộng, trong sự vô minh, trong sự phiền não. Sự cấp của giết người cũng phát sinh từ cái vô minh, từ cái tâm phiền não vô minh mà mới phát sinh ra. Cho nên hết thảy các pháp vô minh và phiền não thảy đều gọi chung là ác pháp hay là bất thiện pháp. Như vậy sở dĩ gọi đó là một cái bất thiện pháp, bất thiện pháp là bởi vì bất nhân đó nó đưa đến cái quả phiền não cho mình, cho mọi người. Cho nên biết cái nhân đó, nhìn quả biết cái nhân, như vậy biết cái nhân đó là nhân bất thiện. Mà đúng như vậy, chính vì theo một cái thói quen đó, chính vì nhận lầm cái ngã đó, mà cho nên con người ta không bao giờ có được hạnh phúc chân chính. Thì chính vì như vậy Đức Phật mới chỉ bày là con người phải thức tỉnh, thức tỉnh đó là bình đẳng với ngã là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, là phải tìm ra được chân ngã. Chân ngã đó có thể nói là một bài toán mà mọi người tu học phải giải đáp, mặc dù Đức Phật chưa biết đắc độ. Cái chân ngã đó chính là pháp thần, gọi là pháp thần. Nhưng mà cái người tu có cái trách nhiệm như vậy, và Đức Phật chỉ bày cái phương pháp để giải đáp cái bài toán như trên, là làm thế nào để pháp thân hiện bày. Đó là căn bản từ pháp lệ tâm. Do pháp lệ tâm mà cái ngã này mới không được nhìn nhận được với cái tư tưởng của lệ tâm. Còn với mọi cái tư tưởng ngoài lệ tâm, cái ngã này luôn luôn cần phải được phục sự. Mà khi cần được phục sự như vậy thì trở ngược lại, nó không bao giờ được phục sự. Mà là trái lại, cái pháp lệ tâm, cái ngã này không cần tới sự phục sự cho nó, mà chỉ cần phục sự thứ gì thì trở ngược lại, nó lại được phục sự. Có những vấn đề cứ nói trong một xã hội, thế mình đi lo phục sự cho mọi người thì tự nhiên mình đều phục sự vậy. Cho nên Lão Tử cũng nói rằng là hễ cứ níu kéo tranh giành thì mất, mà hễ buông bỏ thả ra thì được. Thì đôi khi cũng có cái lý đó. Như vậy thì Đức Phật đã nhắn nhủ cho mình rõ một cái yếu tố mình phải khai thị. Phật chỉ khiến cho hết thảy chúng sinh, cho tất cả mọi người, chỉ bày cho mọi người thấy được cái thực tướng, thấy được cái sự thật, và đem cái bằng là chân ngã, bằng cái pháp thân để mà đặt vấn đề cho chúng sinh ngay khi Đức Phật hiện diện ở trên đời. Và lúc giờ phút đản sinh, Đức Phật đã tuyên thuyết như vậy, là chỉ có cái chân ngã đó là cái quý trọng nhất, tại vì tất cả những cái giả ngã là gây cho mình phiền não. Những chân ngã, cái pháp thân đó là sự an lạc chúng hạnh, và sự mộ nhập của Phật chi kiến, và sự giải thoát toàn vẹn. sự toàn chứng pháp thân. Và Đức Phật đã tuyên thuyết cho toàn thể mọi người biết như vậy. Toàn thể trong hàng đệ tử, hàng tín Phật, hàng Phật tử đồ. Và mình phải biết rõ như vậy. Mình biết rõ là quyền lực hay là tiền bạc thì trên cục cũng chỉ là nó chỉ có thể mang đến một phần nào an cho mình, cho nên nó mới được mình quý trọng. Nhưng mình đừng có lầm cái phương tiện chẳng cứu cánh. Tại có khi đôi khi quyền lực mà hại người và hại thân mình. Cái bài học lịch sử ở đây quý tất toàn thể quý vị người nào cũng có biết những cái bài học lịch sử trong đời được rồi. Chưa chắc quyền thế chỉ thuần đem đến một điều an, mà quyền lực cũng luôn luôn đem đến cái họa diệt thân, mà cái họa trong việc khác nữa là diệt thân nữa. Cũng giống như là Đức Phật thường về câu chuyện ông trưởng giả cũng bà vợ mà, thì tiền tài hay cái gì đó chỉ là một bà vợ thứ ba mà tương lai sẽ tai nạn. Ở đây tất cả mọi người đều biết câu chuyện đấy. Ai biết rồi thì đưa tay lên coi thử bao nhiêu người biết. 1, 2, 3. Có 3 người biết thôi. 4. Còn nếu vậy thì tôi kể cho các bạn nghe. Đức Phật kể chuyện mà ông trưởng giả có 4 bà vợ. Ông này có 4 bà và dĩ nhiên là ông trưởng giả phải cưng cái bà vợ bé nhất là bà Tư. Cưng nhất chuyện đi nhầm rồi, và cưng cái bà thứ ba hàng nhì và lần lượt chuyển được bà thứ hai hàng ba và bà cả trong dĩ nhiên. Thì cái bà Tư này nữa thì ông trưởng giả yêu thương cái độ không có một giây phút nào mà ông lìa bà ra được, ngày cũng như đêm hai vợ chồng như hình như bóng không bao giờ lìa, thường làm liễu được. Còn cái bà thứ ba thì cũng thương đấy, nhưng mà thỉnh thoảng thì lìa, mà lìa một lâu một chút thì nhớ lắm, nhớ nhung lắm, lâu lâu mấy năm về rồi mà lìa lâu thì nhớ cưng lắm. Bà thứ hai á thì ông ta giao hết chuyện gia đình cho bà hai cai quản chăm lo, để cho ông ta thì giờ chỉ có lo hưởng thụ cái bà ba bà tư thôi, còn bà cả thì thôi coi như một cái gỡ đầy tớ. Bà cả là phải hầu hạ bác bà kia, làm lụng tất cả, nghĩa là tay chân thì là hư hỏng hết, mặt mày đều từ ăn mặc rách nước như một con đệ tử. Còn ba bà kia thì bà hai được quyền hành, hai bà nọ thì được cưng chiều. Ông đã có tiền của bao nhiêu là sắm sửa cho bà Tư với bà ba, dư giả cái sắm cho bà hai, còn chia ra sắm sửa sửa cho bà ba bà Tư. Thế rồi cái tưởng là đời sống như vậy là hạnh phúc bên bốn bà vợ, nhưng hạnh phúc nào cũng có nền tảng. Cho nên vào cái lúc cuối cùng của cái sự tàn đó cũng đã bảo mình và biết trước rằng là mình sẽ chết, vì trưởng giả đứng trên lo âu lắm. Và mình bao nhiêu năm tháng nay sống trong điều hạnh phúc như vậy, luôn luôn hai bà vợ trẻ trung, bà hai bà ba hai bên nhan sắc mỹ miều xinh đẹp, mình hưởng phú vui vẻ đến bà hai lo chuyện nhà cửa, rắc rắc nghe trong mình đời sống hạnh phúc, quên bà cả. Hạnh phúc như vậy mà bây giờ trời ơi cô đơn, chết đi chỉ có một mình có bên kia thế giới lạnh lẽo cô quạnh, chịu sao nổi. Và chứng nhận ông ta gọi cái bà vợ ông ta ngày nào rời bỏ trong giây phút, cái bà Tư đến bên đường bàn tay cô Tư, bà Tư bà biết mà, cái hồi tôi mạnh mẽ tôi với bà cái hình cái bóng không có xa gì ở trong giây phút, đi đâu có nhau hết. Và trời ơi giờ đây chúng ta sẽ đôi người đôi ngả, tôi với thế giới này, bạn với thế giới kia, làm sao cũng chịu nổi cái sự chống vắng đó được. Và đã chết theo tôi để chúng ta luôn luôn có nhau, dù là bên kia thế giới chúng ta tiếp tục hưởng hạnh phúc. Tôi lắc đầu, ông biết kỹ quá, ông nhớ ông thương bà ba lắm, tại sao ông nói bà ba chết cho ông, mà ông lại bắt tôi phải chết cho ông? Ông nói bà ba chết cho ông đi, tôi không thể chết ông được. Ông bà Tư bỏ đi ra. Ông này thất vọng, nhưng mà chưa phải tuyệt vọng, phải còn một bà ba yêu sống. Ông đã kêu vào bên giường bệnh và nắm tay bà ba và nói: bà biết tôi thương bà như thế nào. Trong khi tôi còn mạnh khỏe, tôi xa bà lâu ngày là tôi nhớ nhung, đi đâu cũng mang theo bà, mà lúc nào cũng sắm sửa cho bà. Bây giờ làm sao tôi xa vắng bà vĩnh viễn được, tôi tiếc ghê lắm, tôi nhớ thế lắm. Bà hãy đi theo tôi đi thế được. Bà ba người còn tàn nhẫn và tự nói: không được đâu, ông già rồi, ông chết là phải. Tôi còn trẻ đẹp như vậy, ông biểu tôi chết chắc ông sao. Ông nhìn kìa, ở ngoài còn đống nó đứng nó sắp hàng nó chờ ông chết. Tôi sẽ đi tay lá thôi, một đống nó chờ nó cầu hôn với tôi. Ông chết rồi tôi phải đi tay lá, với tôi còn trẻ còn đẹp còn lắm người yêu mê lắm. Còn cả cái lũ nó đứng ngoài nó chờ chứ. Và bà ba nói cái tàn nhẫn như vậy, và bỏ đi ra ngoài. Nhưng dịch ra người ta thất vọng mới kêu bà hai. Tới bình thường thanh thần bà hai. Và giờ tôi chỉ có mấy ba bà, mà bây giờ hai bà kia chỉ theo tôi thì bà theo tôi. Mà nghĩ thôi tôi chẳng biết nấu cơm, nấu nước, tôi chẳng biết làm đúng cái gì hết. Bây giờ tôi qua bên kia, trời ơi, ai hầu hạ tôi đây. Thôi thì bà qua bên kia, bà bầu bạn với tôi, bà giúp đỡ tôi, bà nuôi lớn tôi. Bà hai thì dễ hơn, chảy nước mắt, bà nói: làm sao tôi theo không được, tôi cũng thương lắm, tôi cũng muốn theo ông, nhưng mà làm sao tôi theo không được, ông nghĩ xem. Gia đình và con cái đặt nặng trên hai vai tôi phải gánh vác. Tôi đi theo ông rồi, con cái mình ai lo, gia đình mình ai lo, tài sản mình ai lo. Cho nên, thôi thì với tình nghĩa vợ chồng, tôi hứa với ông một điều, tôi sẽ đưa tiền ông ra tới tận bờ huyện, và sau đó tôi phải trở về, tôi lo cho con cái gia đình chúng ta. Không. Ông này trần nhớ là A phòng hồ. Đó là cái bà cả còn quên đi. Và ông ta kêu cái bà cả này đến. Nhìn cái bà cả có phát chán, tiều, quỷ, xấu xí như một con khỉ già. Bà cứ có được trang điểm gì đâu. Bà cả đứng bên cạnh giường mà ông trịnh già thất vọng mà nói: ba bà kia mình cưng yêu như vậy, chẳng bà nào chịu theo cái hộ bà mình thất thủi và quỷ mãn. Cho nên nói trong một cái nói đại vậy thôi, nói cầu may vậy thôi. Và bà cứ chìm theo tôi qua bên kia đi nơi. Bà cả bảo đã là vợ chồng thì ông đâu được đó. Tôi sẽ theo qua bên kia đi nơi. Tôi sẽ hầu hạ ông. Tôi sẽ đi với ông qua bên kia đi nơi. Ông nhìn là bây giờ hối hận vô cùng. Và nghĩ trời ơi, phải đi hồi một mình. Mạnh khỏe mình để tận tiền trang nhiều cái bán chút xíu. Bây giờ mình còn được nhờ còn phát cái bà một điều vì xấu xí mà rách nát để qua bên kia, trời ơi thật. Nhưng mà có còn hơn không thì thôi cũng phải phát đi. Nhưng mà điều hối hận quá, mà biết vậy nó cái tiền mà dành cho bà ba, bà tư, bà hai mình hợp lại hết, mình trang nhiều, mình đem bà đi rửa sạch đẹp chất đẹp và cho tốt, và rồi mình mang các con bên kia thế giới, có phải đỡ không? Hối hận quá mà không kịp thế giới, và ông ta chết trong cái niềm hối hận. Và ông ta làm gì ông bà cả cách mạng của chính ông ta tạo. Và Đức Phật nói là ông chừng là nó sai vậy. Ở trong mấy cái phòng tắm cái gì đó là có treo cái hình của ông chừng là đó. Đó mình nhìn mình sẽ thấy, mình vào trong mấy đó mình nhìn thấy kiếm hình trưởng giả mình sẽ thấy ông trưởng giả đó chính là mình như vậy. Mình đối với cái cơ thể mỗi một người ở đây là một vị trưởng giả bốn bà vợ, và bốn bà vợ đó là hai vậy. Bà tư bà mà thương nhất là cái thân này này, đi đâu cũng bác theo hết, trang điểm cho bà tư tối ngày. Nhất là bên nữ, bên nữ là cưng bà tư không thể nào mà được, bên nam là gần. Bên nữ là lúc nào cũng trang điểm cho bà tư mà không đẹp là không chịu đi đâu hết. Đi đâu cũng phải trang điểm bà tư, phát bà tư đi trước, không chịu chịu trời. Bà ba là cái gì? Bà ba là bà nào mà đòi đi tay ra, mà bảo có lắm kẻ yêu mê bán, bà ba phải đi tay ra. Bà ba là tài sản của mình. Bà ba là chiếc xe của mình, cái nhà của mình, cái đồng hồ, cái cà rá, cái một xoàn của mình á, mình chết đi rồi là tai vạ, đứa khác không phải, tức là tai vạ. Mình dày công, nghĩa là cất giấu lau chùi nắm mía tơ tiêu, mình chết rồi nó đi lấy người khác, nó tay sáng, nó lọt vào tay kẻ khác, nó theo mình qua bên kia nữa. Mà bao nhiêu tiền tài của mình, bao nhiêu tâm huyết của mình mà chỉ có lo vào những cái chuyện đó thôi, tắm rửa cho bà ba, cho bà tư cho cái thân mày và cái cuộc cải của mà chết thì cái thân mày vi trùng ăn được loại dưới ba thức đất, còn cuộc cải thì đứa khác nó phải. Bà hai đó, bà hai, bà nổi tiếng người ta bừa việc và nổi thật ở dưới đời thì cũng chỉ tiếng người ta bừa việc khóc mà tiếng là bừa việc, sau đó người lo chuyện gia đình con cái. Và như vậy mà cả cách nát là ai vậy? Tâm mình là vậy. Trong đời sống này mình đang cứ lương tâm đức của mình đi, mình làm đủ những chuyện, mình hầu hạ cho bà tư và ba, tức mình bán rẻ cái tâm này để mình sắm sửa cho cái thân này, sắm sửa cho cuộc cải của mình, sắm sửa cho đời sống của mình qua vợ con của bà hai, qua những mọi người để chung cùng chết đi không mang những thứ gì ngoài cái tâm cách nát tự đầy nghiệp lực. Mà trong khi chắc chắn chỉ có một cái đó theo mình thôi, cái nghiệp tức là cái huân tập trong bao đời mà đấy rồi tôi mới nói đến, mình huân tập và mình theo cái huân tập đó mà mình sống, và mình theo cái huân tập đó mà mình làm, mình hành, và mình huân tập từ bao nhiêu cái pháp như vậy mà mình đem cái huân tập đi, bởi đó là mình nghĩ như vậy. Mà nó hết nát hết rồi, nó toàn là phiền não và tội lỗi và nghiệp báo, và nghiệp báo của tội lỗi để đổi lại những thứ để bạn hết, vứt bạn hết. Thật là làm chuyện vô bổ, vô công, toi công vô ích. Trong khi đang nghĩ ra bao nhiêu cái sự sống của mình trau dồi cho cái bản cảnh, chính cái lương tâm, cái trí tuệ của mình tạo rồi nó phát của lấy tâm, biến bản cảnh nó thành một sức mạnh vô bờ. Và mình chỉ có một cái người đó và ra đi chắc chắn đi cùng với cái kẻ đó, đó là bùi tâm, đó là một tâm trí tuệ, tâm trong sáng. Thì mình đừng nhờ nghĩa là bác ngấm cho kỹ bài học của Đức Phật chỉ bậy. Nên mình chỉ ngấm cho kỹ bài học đó, mình có thể dùng nó để tu cả đời, từng để biết. Cho nên chẳng hạn như là bác con thế giới, như vậy ở đây biết là ở đây chúng ta phải tự